xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay Trần Tuần với một sáng tác của Hoàng Chí Kiên mang tựa đề Bông Hồng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Máy bay dừng hẳn hồi lâu, cửa mới mở. Những hành khách người Việt nôn nao bước ra. Họ khựng lại giây lát. Dù đã được gã giám đốc Orient Tours Huỳnh Tôn giải thích cặn kẽ, dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng ai nấy vẫn chột dạ khi thấy đám cán bộ hải quan, công an và nhất là hàng cờ đỏ sao vàng. Những hình ảnh của một quá khứ hải hùng tưởng đã chìm vào quên lãng bỗng hiện ra thấp thoáng xa xa dưới ánh nắng chói chang của Tân Sơn Nhất. Giám đốc Huỳnh Tôn với cặp kính mát nổi bật trên khuôn mặt đầy đặn vì no đủ, nước da tái táo lì lợm, xách cặp táp lách qua mọi người, vừa đi vừa nói:
Xin chúc mừng bà con đã về tới quê hương. Xuống đi đừng ngại mà, nếu hải quan có hỏi nhiều đó thì cứ đưa cái card business của tôi ra. Xin mời theo tôi nói này nè.
Hắn dẫn đầu toán xuống máy bay. Đến lượt hắn chột dạ khi thấy mấy nhân viên hải quan ra đón hắn lại là nhóm người hắn không quen. Rõ ràng Hùng đã hẹn sẽ đón hắn chuyến này nên hắn mới ních một cặp táp tiền và vàng về. Hắn rên thầm:
Trời ơi, làm ăn chữ này bằng nhiếp người ta rồi còn gì.
Một người trong nhóm cán bộ hải quan kia vồn vã đón chào:
Chào ông Tôn, đồng chí Hùng có công tác đột xuất nên cử tôi sẽ đón ông. Tôi là Hải, xin ông cứ coi tôi cũng như là đồng chí Hùng nha.
Nghe nói, Tôm hơi yên tâm. Vào đến phòng làm việc, Tôm chủ đầu luôn.
Như đã nhất trí với mấy anh và công ty, tôi đã lập một đại lý du lịch. Đây, mời các anh coi tấm card này.
Tôm đưa ra mấy chiếc thẻ business in những chữ Orient Tours, Hùng Thomas, Director và số hộp thư, số điện thoại, số fax, rồi nói tiếp.
Thưa, tôi mong mọi việc bên này dẫn theo đúng kế hoạch.
Hải gật đầu, đẩy cho Tom một tờ khai nhập cảnh và nói:
Tất nhiên là thế rồi, ông cứ yên tâm. Nếu đồng bào mình ở hải ngoại mà ai cũng có tinh thần như ông đó thì may mắn cho đất nước ta lắm.
Thôi đi cha, với bọn mình thì nên thành thật dẹp mẹ cái giọng ái quốc ái quần đó đi. Chỉ có tiền bạc thôi à.
Vừa nghĩ, Tom vừa điền lưu lì vào tờ đơn, làm bộ kín đáo, nhét một tờ trong đầu xuống dưới, rồi để lại cho Hải.
Thì như mọi lần đó, tôi khai là có đem $2,000 về đó.
Gạt cả tiền và tờ đơn vào ngăn bàn, bằng một động tác thành thạo, Hải tươi cười.
Được mà, đồng chí Hùng đã dặn kỹ tôi rồi, tôi sẽ tới thăm ông tối nay.
Rồi Hải quay ra ngoài gọi lớn:
Anh Sáu đâu rồi?
Một người bước vào, đó là Sáu Thẹo, người lái xe do Tôn mướn mỗi khi về Việt Nam. Tôn đứng lên đi theo Sáu Thẹo ra ngoài. Hai gã vượt khuất thì một người đi vào theo một cửa ngách khác. Đó là Hùng. Hùng có bộ mặt vương vức đen sạm, mọi nét đều cứng như đá tạc, một sự pha trộn của tính mẫn cán và nham hiểm. Hùng cầm lên cái thuốc 3-5 của Tôn, cố ý bỏ lại, lấy một điếu châm hút, gật gù, đôi mắt trắng đã lộ vẻ rất đắc ý. Hải vội đưa tờ đơn và với $100 ra hỏi:
Anh ba, hắn khai gì nè, có chắc ăn không vậy?
Chắc như cua gạch. Nếu mà mình hốt ở đây đó thì bảo đảm nó dính liền hả. Nhưng mà chú nghĩ coi, tiền bạc cũng như con quỷ thôi, mình có xô múa gì đâu. Thôi chú về đi, về gia đình lo việc tối nay đi, giữ tờ $100 này mà xài, coi như tiền trà nước đầu tiên nha. Sao Thẹo đang theo kế hoạch đã dập sẵn rồi.
Thế là mình vừa làm theo chỉ thị của trên mà lại vừa có thu nhập riêng, công ty lưỡng lợi ha.
Hai gã nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Trong lúc đó, Sáu Thẹo lái xe bon bon ra khỏi Tân Sơn Nhất. Tôn ngồi bên lơ đãng đưa mắt nhìn phố xá.
Dạo này Sài Gòn có gì mới không anh Sáu?
Sáu Thẹo cười, chiếc xe lớn dưới cầm hắn căng ra.
Dạ anh hai muốn hỏi về cái gì mới anh hai. Thiệt, ở Sài Gòn này cái món duy nhất đổi mới liên miên là quản chị em ta thôi hả? Anh hai biết á hả, báo chí mà còn phải gọi nhóm chị em mình là chợ người nha.
nào là từ khu bà huyện Thanh Quan nè, qua tới Xô Viết Nghệ Tỉnh nè, tới luôn hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Cách mạng, Công viên Chiến thắng, trời ơi, toàn bộ. Có nhiều em anh hai ngon lắm, mới có 16, 17 tuổi à, con nhà lành nha anh hai. Nếu muốn hả, anh hai á, khỏi có cần tới mấy cái chỗ đó làm gì, tụi nó trấn lột dữ lắm, để em lo. Tối nay á, em đưa đến cho anh hai một em mới cáo cạnh. Thơm cười thoải mái như được để đứng chỗ ngứa. Why not? Giờ mình ghé đâu ăn uống rồi anh Sáu cho tôi về nhà nha anh Sáu.
Dạ.
Nhà đây có nghĩa là căn nhà tôi mua cách đây mấy tháng ở vùng Gia Định, và Sáu Thẹo được trả tiền tháng để lâu lâu ghé qua trong Nam khi vắng chủ. Có căn nhà riêng, vừa tiện giao dịch vừa chơi bời thả vàng, tôi vừa ý lắm. Mỗi lần nghỉ ngơi trong căn nhà biệt lập đủ tiện nghi đó, tôi lại thấy tự đắc về sự thành công của mình. Bỏ nước ra đi từ buổi đầu của thời kỳ vượt biển, gia đình tôm đã tốt lên trong kinh doanh bên Mỹ, rồi tôm lại nằm trong số người tiên phong trong những dịch vụ làm ăn với Việt Cộng, từ chuyển tiền, làm dịch vụ du lịch, nay tiến đến hùng vốn với nhà nước mở khách sạn. Chiều xuống, khi mặt trời vừa lặn thì Sáu Thẹo chờ đến một cô gái. Sáu giới thiệu, à Kinh, đây là anh hai nè, Kinh ráng làm anh hai vui lòng nghe, có bộn bạc đó. Còn đây anh hai, đây là em Út Ngân, mới có 16 tuổi hà, mới vô nghề nhưng mà sành điệu lắm anh hai ơi. Để chứng tỏ lời Sáu là đúng, tôi rút ra một số tiền cho Sáu. Anh Sáu tạm cầm xài đỡ nha, có gì anh em mình tính sau ha. Được mà anh hai. Sáu nhận tiền rồi từ biệt. Tôi ngắm nghía cô gái, khuôn mặt trái xoan của cô có cái lẫn lộn giữa vẻ ngây thơ và nét dạn dĩ. Đôi mắt to nhìn thẳng vào tôm mà vẫn hơi rụt rè, cặp môi mộng rung rung nếu mời mọc nữa từ chối. Tôm thấy lòng rung động. Điều làm hắn rung động không phải là tuổi quá trẻ, sự ngây thơ, vì đó chính là những cái hắn muốn ở cô gái. Hắn rung động vì cảm thấy mơ hồ trong nét mặt, trong dáng hình cô gái có một cái gì quen thuộc xa xưa, gợi lại cho hắn một tình yêu không thể dùng tiền mua được. Nhưng tình cảm tốt đẹp ấy chỉ lóe lên trong tâm hồn hắn giây lát, như một tia chớp rồi vụt tắt luôn, để cái thèm khát xác thịt chế ngự. Sau khi làm xong việc mua bán nhục dục, sự rung động ban đầu đã trở về phía hắn. Hắn nằm dài, thỏa mãn ngắm cô gái cuốn chiếc khăn quanh eo lưng. Tấm thân chưa quá dầu dãi trường đời của Út Ngân đưa hắn về một dĩ vãng thật đẹp, có những tình cảm trong sạch. Khi cô gái quay đi, bước về phía bồn tắm thì tôi nhìn thấy lưng cô, hắn nảy người lên như bị điện giật. Ở trong lưng Út Ngân, dưới gáy, đội mũ đan tay, có ba vết màu nâu hồng xếp thành hình một bông hồng, một loại vết bẩm sinh đặc biệt của vợ và các con gái hắn được di truyền từ dòng nhạc mẫu hắn. Tôi vừa gọi cô gái, trở lại đây anh hỏi chút Kinh. Út Ngân trở lại, ngồi xuống bên giường. Tôm xoa lưng cô, nơi có hình bông hồng rồi hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi, tên gì vậy?
Hồi nãy anh Sáu đã nói rồi, em là Út Ngân, 16 tuổi.
Ba má em làm gì Cưng, ở đâu?
Má em mới khùi em còn nhỏ, ba em đào xích lô. Làm gì mà ông hỏi chỉ với công an vậy? Người ở Mỹ về đó, đâu có ai hỏi nhiều như ông đâu à. Họ chỉ nói chuyện bằng tiền thôi.
Nghe vậy tôm yên lòng, hắn chỉ tay về phía bàn nói, thôi em đi tắm đi, số tiền trên bàn kia đó là của em đó.
Út Ngân bước vào phòng tắm, tôm nằm dài suy nghĩ. Út Ngân 16 tuổi, cùng tuổi với đứa con gái hắn đã chết tên Hồng. Con bé cũng có vết bẩm sinh hình bông hồng trên lưng, những ngày mới sinh màu hồng tươi. Nó chết lúc mới có 2 tuổi, trên đường vượt biên cùng với gia đình của người em trai của tôm. Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh của buổi rạng đông hải hùng đó. Tôi đã 14 năm rồi. Người chú tàu dừng lại ngoài khơi chờ chiếc ghe con đợi khách cuối cùng, trên đó có gia đình người em hắn và con bé Hồng. Con bé chịu theo đám con của em hắn từ đêm trước. Ngồi trên nóc buồng máy với chiếc ống dòm, tâm thấy rõ chiếc ghe từ từ tiến ra khơi,
chợt phía sau xuất hiện một hải thuyền của công an. Chủ tàu liền tăng ga chạy luôn. Công an nổ xuống một chiếc ghe. Tôi nhìn thấy như hình ảnh người ngã gục, có người rớt xuống nước. Vợ hắn ngất xỉu vì mất đứa con nhỏ. Tôi nghiến răng lại, căm hận bọn cộng sản tàn bạo. Hai hạt nước mắt hắn tuôn ra. Thời gian trôi qua, lòng thù hận đã lắng xuống và những đồng đô la xanh đã lau khô nước mắt tuổi hờn. Tùm đã bắt tay lại với kẻ thù xưa, trở về Việt Nam làm ăn kiếm tiền và hành lạc với những cô gái tuổi thành niên. Với hắn, thời gian, tiền bạc và nhục dục là những phương thuốc trị bá chứng vậy. Nhớ còn công chuyện, Tùm đứng dậy mặc quần áo. Tôi gọi xích lô cho Út Nhân về. Chỉ có thể lát nữa, đám hải hùng sẽ tới chia chác, thấy cảnh này không tiện. Họ đã giúp Tôn qua mặt hải quan chót 100,000 đô và mấy chục tia vàng, phải ăn chia cho đẹp thì mới được về lâu về dài. Bước ra ngoài sân, Tôn ngồi lên chiếc trơm dựng đó, đạp máy thử. Chiếc xe được số thẹo chăm sóc thường, bật lên tiếng nổ giòn giả. Hắn tắt máy, hài lòng. Ở Mỹ, hắn không có cái thú phóng xe gắn máy vào giữa đám đông như ở Sài Gòn. Mà phải sống ở đây một thời gian dài, hắn mới có cái thú đó. Chứ hồi mới về, hắn rất ngán cảnh phố xá đông, xe cộ lộn xộn. Ngoài đường, một chiếc xích lô từ từ chạy qua, Tôm vội vẫy lại. Ông hai muốn đi đâu vậy? Nghe giọng nói thật quen thuộc, Tôm tiến ra nhìn. Dưới đèn đường vàng vọt, Tôm chợt nhận ra trên khuôn mặt đen cháy, dầu dãi nắng mưa của người phu xe, có nhiều nét quen quen. Người phu xe cũng khừng lại giây lát, rồi nhảy xuống gọi. Anh hai, chú ba! Đó chính là ba Hùng, em ruột của Tôn. Ba Hùng ngạc nhiên nói, trời ơi, hồi đó tưởng anh diệt thoát rồi, té ra còn lưu lạc ở đây, sao mà lâu nay kính tiếng có vậy này? Trời ơi, anh cũng nghĩ chú đã chết rồi chú ba. Vừa nói, Tôn vừa kéo tục ba Hùng vào nhà. Anh ở Mỹ mười mấy năm nay, để thơ về sớm hỏi tin chú hoài, mà ai cũng nói chú chết hết mà. Trời ơi, ngày đó, chỉ có tôi với con Hồng là thoát chết thôi hả? Tôi ẩm nó vượt qua rừng xác, lần về tới Sài Gòn, mới đổi tên họ theo căn cứ của một người chết, lẫn lúc mà sống đó chứ anh hai. Anh tính coi, cái quá khứ biệt kích của tôi mà lộ ra, thì nhẹ gì cũng phải đi cải tạo mất mùa. Tôi nghe nói, mà bồi hồi vội hỏi. Vậy, đứa con của anh còn sống sao? Lớn lắm rồi anh hai, mà giống như chị hai hồi con gái vậy đó. Rồi bây giờ nó ở đâu? Thì ở với tôi. Có điều, ngày ngày nó cũng phải bung ra kiếm ăn, tối mới về nhà lận. Tới giờ mà tôi không bị bắt cũng là may lắm rồi. Vừa trốn tránh ha, vừa kiếm sống nữa, nên con nhỏ đâu có được học hành gì đâu à. Hơn 10 tuổi, đã biết lăn vô đời chạy gạo rồi. Nó làm đủ nghề tạp nhạc hết trơn á. Được cái, nó chịu khó với thương tôi lắm. Nó vẫn tưởng tôi là ba nó. Mà anh ở Mỹ sao về đây làm chi vậy? Ủa, nhà ai mà ngon lành vậy anh hai? Tôi mở tủ lạnh, lấy bia chai ra mời ba Hùng, chăm rãi lựa lời. Để thủng thẳng rồi à, anh nói cho chú biết. Mấy năm nay, anh về Việt Nam hoài ha, có mười mấy lần rồi. Bây giờ đó, anh đang hợp tác với nhà nước trong dịch vụ du lịch. Cũng có tiền với lại uy tín lắm. Căn nhà này hả? Nhà của anh. Chú cứ tự nhiên dọn về mà ở đi. Anh cũng đã nhờ mấy đồng chí lùng tân tích của chú ở mấy trại cải tạo hàng năm nay mà đâu có ra nè. Trời ơi, duyên phúc gì đâu. Hôm nay anh em mình đoàn tụ. Có anh bảo lãnh chứ không có lo bị bắt nữa đâu. Như vậy, ba Hùng nhìn anh chầm chầm một lát, rồi dằn mạnh cho đưa xuống bàn đứng lên.
Anh hai, thì ra anh đã chuyển qua ngành du lịch. Nói thiệt nha, tôi không ngờ đó. Tôi không ngờ là anh lại bắt tay với kẻ thù, đã bắn giết gia đình mình, đã cướp đoạt tài sản của mình. Anh lại tin là tụi nó sẽ tha tôi nữa. Anh hai, anh là cái gì của tụi nó? Nhà giáo gì anh mà u mê quá gì không biết nữa. Vậy mà khi còn sống, ông già cứ khen anh là khôn ngoan. Chắc anh không có còn nhớ là chính cái ngày hôm nay nè là ngày cúng cơm của ông già sao?
Tôn Nhật nể người vì hắn quên thật, nhưng vẫn cố khỏa lấp.
Anh nhớ cho chú bà, ở bên kia chị với mấy cháu đang làm dỗ, ở đây anh có một mình nên dẹp lại, kéo họ chơi là lạc hậu.
Phải, có lẽ tôi lạc hậu rồi anh hai à. Vì tới giờ này á mà tôi vẫn không tin nổi bọn cộng sản, kiếm ăn chưa đủ no, nhưng mà tôi vẫn lo dỗ cha anh hai à. Anh có biết tôi với con Hồng định khuya nay mới âm thầm cứu ông già hay không?
Lạc hậu quá anh hai ha.
Anh có biết là đám chiến hữu của tôi đang chết dần trong tù và chưa có đứa nào được tha không anh hai?
Quên tổ tiên cội nguồn để khỏi mang tiếng lạc hậu. Vậy tôi hỏi anh hai, một con người tiên tiến như anh vậy đó, chắc có lẽ đã quên mất đất nước này đang bị ai tàn phá rồi phải không anh hai?
Vừa lúc đó, Út Ngân từ phòng tắm đi ra. Khi nhìn thấy nhau, các cô và ba Hùng đều khựng lại ngạc nhiên. Nhưng lát sau, Út Ngân hỏi,
"Ú ba, ba đi đâu mà tới đây vậy ba?"
Ba Hùng nhìn cô rồi nhìn Tôn.
"Sao con ở đây? Hai ba con gặp nhau hồi nào vậy?"
Tôn chợt thấy căn phòng chao đảo như có động đất. Hắn chỉ Út Ngân lắp bắp.
Chú nói cái gì? Đây là con Hồng hả?
Út Ngân cũng ngạc nhiên. Cô tiến lại bên ba Hùng.
Ba nói cái gì kỳ vậy? Con với ông này có quen nhau hồi nào đâu hả?
Ba Hùng cho tỉnh ngộ và đoán ra tự sự. Cơn giận trở lại, ông giang thẳng tay tát Út Ngân và quát lên.
Con khốn nạn! Tôi nhớ là bây này mình là một con bướm hả?
Út Ngân ôm mặt hòa khóc một lát, rồi bỗng mặt cô đanh lại, nhìn thẳng vào ba Hùng nói,
Con xin ba tha lỗi cho con, chỉ vì con muốn cha con mình sống khá hơn thôi. Ba hãy nhìn ra xã hội này đi, những đứa như con nhiều lắm ba ạ. Tụi nó cũng là con nhà lành cả vậy, nhưng mà mọi nẻo đường đời đều đã đúng tiếng rồi ba. Chỉ có con đường này thôi á, không cần vốn mà cũng đâu có cần dân hóa đâu ba. Cả một xã hội băng hoại, sao ba chỉ đánh một mình con thôi?
Rồi cô lại khóc nức nở. Ba Hùng thấy lòng trùng lại hối hận. Ông bước đến đặt tay lên vai Út Ngân.
Bà nóng quá, bỏ đi con, rồi mình tính lại. Nhưng mà con ơi, con có biết khách của con hôm nay là ai không con? Ông này á là ba ruột của con đó. Còn qua đây á chỉ là chú của con thôi à.
Út Ngân mở to mắt nhìn Tôn, mà cô tái bột đi, toàn thân run rẩy.
Ba con, một con người như vậy sao? Con không có tin đâu, con không có chịu. Ông đã, không, ông không phải là ba con đâu, không có đáng là ba con đâu.
Ba Hùng quay qua Tôn lúc này đang ngồi ôm đầu, nét mặt nhăn nhúm.
Anh hai, anh đã nghe, anh đã thấy và anh đã làm gì, anh biết rồi phải không anh hai? Đồng tiền anh có đó là do anh bán cái danh dự của cái tị nạn đất anh, bán đất nước này và những kẻ như tôi cho bọn Việt Cộng, rồi anh đem tiền đó mua khoái lạc trên sự đau khổ về thân xác và tâm hồn của chính những người thân của anh. Hôm nay nếu không phải là con anh thì cũng là một đứa trong lớp con em vô tội cùng đường.
Bà Hùng chợt ngừng nói, nghe ngóng. Có tiếng chân người đang tiến vào sân. Tôn chợt tỉnh lại, nói nhỏ.
Chú đừng lo, đó là mấy người bạn công an của anh tới có công chuyện mà.
Bà Hùng rón rén bước ra gần cửa nói nhẹ.
Bạn của anh, nhưng mà là kẻ thù của tôi và con anh.
Quả nhiên, hai gã công an đẩy cửa tiến vào. Một gã gật đầu với Út Ngân như đã quen nhau từ trước, rồi chào Tôn.
Anh là Quỳnh Tôn, còn ông này?
Hắn nhíu mắt nhìn ba Hùng dây lát, rồi vừa đặt tay vào chua súng, vừa la lên.
Quỳnh Hùng, Trung Quý biệt kích, đúng như tấm hình trong hồ sơ mà.
Nhưng hắn không kịp rút súng ra, vì ba Hùng đã vung chai bia nện vào đầu hắn, nhanh một tia chớp. Chai bia vỡ tan, tên công an gục xuống. Gã công an kia chưa kịp phản ứng, đã lãnh một đòn chém tay của ba Hùng vào cần cổ. Ba Hùng lao ra sân, nhảy lên chiếc xe trường, đạp máy vọt ra ngoài. Gã công an gượng đuổi theo, kêu cứu đồng bọn đang chờ trên một chiếc xe hơi đậu gần đó.
Bắt lấy nó, tên Quỳnh Hùng chung với biệt kích đó.
Từ trong một xác tối, bộ mặt trung vứt chai đá của tên Hùng hiện ra. Hắn hỏi,
Quỳnh Tôm với Út Ngân có trong đó không vậy?
Gã công an bị thương gật đầu, Hùng khoát tay.
Khỏi đuổi, không có bắt được hắn đâu. Với lại, con mồi lớn trong kia, mấy đồng chí vô làm việc đi.
Thêm hai gã công an từ trên xe bước xuống và cả bọn đi vào nhà. Hùng trở lại bóng tối, nơi hắn dừng chiếc xe gắn máy, cho một điếu thuốc, chờ đợi. Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chuyện ngắn Đông Hồng của Hoàng Chí Kiên nơi đây. Xin mời quý vị cùng nghe phần còn lại trong chương trình chuyện ngắn kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.